Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, có tin là Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết các tin tặc liên kết với Việt Nam đã cố gắng sử dụng các nền tảng mạng xã hội, thí dụ như là X, tức là trước đây là Twitter đó, và Facebook, để cài đặt cái phần mềm gián điệp trên điện thoại của hàng chục nhân vật cao cấp, bao gồm các nhà lập pháp của Hoa Kỳ, các quan chức Liên Hợp Quốc và các nhà báo. Chuyện này như thế nào hả ông Nga?
Vâng, quả thật là ngày hôm thứ hai tuần này đó thì là tổ chức ân xá quốc tế, tức là Amnesty International, có cho biết rằng là một số hacker mà theo cái tổ chức này nhận định thì là có liên quan tới chính phủ Việt Nam đã thông qua cái mạng xã hội Twitter, mà bây giờ gọi là mạng xã hội X, và Facebook để gửi những cái đường link mà trong đó thì có chứa những cái mã độc tới điện thoại của một số những người mà có ảnh hưởng, thí dụ như là các quan chức trong chính phủ Hoa Kỳ, rồi quan chức của Liên Hợp Quốc, một số dân biểu Hoa Kỳ và thậm chí cả một số nhà báo của các hãng lớn, ví dụ như là CNN hay là Washington Post ạ. Thế thì cái cách mà họ làm những cái hacker này ấy, thì theo như tổ chức này nói đó là những cái đường link này sẽ dẫn tới những cái website cũng như là những cái địa chỉ mà trong đó thì nó chứa những cái mã độc đã nhúng vào, và khi mà những người sử dụng click vào những cái link đó thì các mã này nó sẽ tự động chuyển sang điện thoại di động cũng như là máy tính laptop của những người mà sử dụng cái đường link đó, và từ đó thì sẽ rò rỉ các cái thông tin đối với cả những người mà có cái tầm ảnh hưởng nhất định như thế này. Thế thì có nhiều người đã sa và đã bị nhiễm mã độc. Thế trong đó thì có một số dân biểu Hoa Kỳ họ đã xác nhận là họ đã bị những cái mã độc này dính vào cái điện thoại của họ.
Nhưng mà điều đáng nói ở đây đó là cái vụ tấn công này xảy ra khi các nhà ngoại giao Việt Nam và Mỹ đang đàm phán một cái thỏa thuận hợp tác lớn nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở trong khu vực, tức là cũng trong vòng cái thời gian mà Tổng thống Joe Biden thăm Việt Nam đó, thì cái ý nghĩa nó như thế nào?
Dạ vâng, quả thật là cái thông tin này cũng rất là khó hiểu, bởi vì là nếu mà quả thật là những cái hacker này mà có liên hệ với cả chính phủ Việt Nam đó, thì cái hành động mà họ tìm cách để hack vào điện thoại thông minh của các dân biểu, các nhà lập pháp cũng như là các nhân vật có ảnh hưởng trên chính trường của Hoa Kỳ thì nó sẽ gây ra một cái sự nghi ngờ trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Bởi vậy cho nên là lợi bất cập hại, nếu mà quả thật là chính phủ Việt Nam họ đã giao cho các hacker làm cái việc này thì nó sẽ gây ra cái quan ngại đáng kể từ phía Hoa Kỳ ạ. Thế nên Nga cũng không hiểu là cái lập luận và cái suy luận của cái tổ chức Amnesty International thì nó chính xác đến đâu. Thế nhưng mà cũng có một số người thì bình luận rằng là với cái hành động mà tìm cách hack vào mạng lưới của chính trị gia Hoa Kỳ đó thì có thể là những người đứng đằng sau như là các cơ quan của chính phủ Việt Nam chẳng hạn, thì họ muốn tìm hiểu cái chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong tương lai là như thế nào ạ? Thì cái này nó lại cho thấy một cái sự nghi kỵ từ phía Việt Nam nữa. Thế cho nên là xung quanh cái việc này thì không biết cái suy luận của Amnesty International và cái điều tra của họ chính xác đến đâu, nhưng mà nó cho thấy một cái sự nghi ngờ nhất định từ cả hai bên ạ.
Sang một chuyện khác, sáng ngày 8 tháng 10, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 đã bế mạc sau 7 ngày làm việc. Thì hội nghị lần này có gì đáng chú ý hả ông Nga?
Dạ vâng, thông thường thì những hội nghị trung ương đó thì diễn ra đều đặn và để chuẩn bị những cái vấn đề có cái tính chất là đường hướng cho cái sự phát triển của chính trị cũng như là xã hội Việt Nam. Thì nhưng mà đối với cả chúng ta, những người theo dõi bình thường, những người ở trong xã hội thôi, thì thường thì chúng ta chú ý đến những cái chính sách mà nó có liên quan tới trực tiếp tới cuộc sống của người dân trong xã hội Việt Nam, có phải không ạ? Ngoài ra thì có một số những cái thông tin, ví dụ như là về nhân sự, rồi có kỷ luật người này, rồi bổ nhiệm người khác vân vân, thì cũng là những cái thông tin mà chúng ta quan tâm. Thì trong cái lần này thì Nga thấy rằng là một trong những cái thông tin mà chúng ta quan tâm, tức là họ đã có cái Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái kỳ hội nghị Trung ương 8 này thì đã quyết định thi hành kỷ luật đối với cả một số nhân vật cao cấp trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ thể là ông Lê Đức Thọ, tức là Ủy viên Trung ương Đảng và Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, cũng như là ông Trịnh Văn Chiến, nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng và nguyên Bí thư tỉnh ủy của tỉnh Thanh Hóa. Thì hai nhân vật tạm gọi là cao cấp này thì đã bị thi hành kỷ luật và cách chức tất cả các chức vụ trong đảng. Đó thì là một cái thông tin mà những người mà ở địa bàn, ví dụ như là Bến Tre hay là Thanh Hóa thì chắc là cũng có quan tâm. Thế ngoài ra thì cũng có một cái thay đổi nhân sự nữa, tức là ông Điểu Cré, tức là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông thì cũng đã thôi giữ chức vụ ủy viên Trung ương Đảng. Cái này thì theo Nga nhận định thì cũng là một cái hình thức kỷ luật. Thế nhưng mà họ không nói rõ là vì sao, và chắc là trong những cái ngày tới thì báo chí Việt Nam sẽ nói về trường hợp ông Điểu Cré. Ngoài ra thì có một cái chính sách mà Nga nghĩ rằng là những người ở Việt Nam cũng sẽ quan tâm, tức là Hội nghị Trung ương 8 này họ có bàn tới cái việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày mùng 1 tháng 7 năm sau, tức là năm 2024 ạ. Thì cái điều này thì nó sẽ liên quan trực tiếp tới thu nhập, tới cuộc sống của những người làm công ăn lương ở Việt Nam đó. Thế cho nên là cái thông tin này chắc là cũng có nhiều người quan tâm.
Thì vừa rồi là những người bị cách chức, nhưng còn những cái người nào mới được bổ sung vào thì như thế nào?
Dạ vâng, thì có một số nhân vật vừa được bổ sung thật, đó là trước hết là ông Lê Hoài Trung. Ông này đã là ủy viên Trung ương Đảng hiện nay và ông là trưởng ban đối ngoại Trung ương ạ. Thì hiện giờ ông được bổ sung bổ nhiệm vào giữ chức ủy viên ban bí thư Trung ương Đảng khóa 13. Cái việc này cho thấy rằng là cái đang có một cái nỗ lực để bổ sung thêm những người mà có kinh nghiệm về mặt đối ngoại vào cái tầng lớp cao nhất của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này thì cần thiết thôi, vì chúng ta nhớ rằng là vừa rồi sau những cái bê bối mà liên quan tới cái việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nạn dịch COVID đó, thì ông phụ trách đối ngoại cao nhất của Việt Nam là ông nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, ông đã bị mất chức. Và bởi vậy cho nên là hiện giờ còn thiếu hụt cái nhân vật mà đóng cái vai trò quan trọng trong việc nhìn nhận và lãnh đạo những cái hoạt động đối ngoại của Việt Nam. Thì ông nghĩ rằng là với cái việc bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung lên làm ủy viên ban bí thư thì nó sẽ cho một cái cách giải quyết nhẹ nhàng nhưng mà hy vọng là có hiệu quả với những cái hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới ạ.
Và hình như là Ban chấp hành Trung ương Đảng kỳ này rất là chú trọng đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương của khóa 13, hình như là bổ sung một số người mới vào nữa thì phải.
Vâng, họ có bổ sung thêm 3 nhân vật mới vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Thì cái này cũng cho thấy rằng là cái nỗ lực tạm gọi đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng nó vẫn tiếp tục. Và với cái việc mà bổ nhiệm thêm 3 nhân vật mới vào Ủy ban Kiểm tra này thì chắc là cái nỗ lực chấn chỉnh bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là đấu tranh chống cái nạn tham nhũng ở trong Đảng cũng như là trong chính phủ đó thì nó vẫn sẽ tiếp tục, nó sẽ không dừng lại ở những cái hoạt động vừa rồi. Tôi cũng cần phải nói rằng là trong 3 nhân vật mới mà được bầu bổ sung vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương đó thì có một nhân vật là Thiếu tướng Vũ Hồng Văn. Ông Văn thì là Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ thuộc Bộ Công an ạ. Thế cái này thì xem chừng là Bộ Công an họ muốn đưa ra cái chỉ dấu rằng là cái quá trình thanh lọc đội ngũ cũng như là kiểm tra kiểm soát lại cái hoạt động của lãnh đạo thì nó không loại trừ Bộ Công an, và Bộ Công an họ cũng đang có những cái hành động để chấn chỉnh cái đội ngũ của họ ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Thưa quý vị, Thứ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch của Việt Nam Đoàn Văn Việt vừa tuyên bố rằng là cần 350.000 tỷ đồng để chấn hưng văn hóa. Và ông ấy quả quyết rằng đây là cái chuyện làm cấp thiết, chấn hưng đây là chấn hưng trong vòng 10 năm. Số tiền này rất là lớn á ông Nga?
Vâng, quả thật là cái con số tiền 350.000 tỷ đồng thì là một con số vô cùng khổng lồ, và Ngao cũng vừa mới định ngồi để tính xem là chuyển sang tiền đô la Mỹ thì bao nhiêu, nhưng mà quả thật là con số quá lớn nên không thể tức là tính một hồi thì thấy rối quá và không không tính được. Thì chắc là quý vị nếu mà quý vị nào mà giỏi về tính toán thì có thể tính ra chắc là nó cũng phải nhiều tỷ đô la. Thế con số này thì theo như là những người soạn thảo cái chính sách mà gọi là chấn hưng văn hóa đó thì họ nói rằng là thực sự là cần thiết, bởi vì cái việc đầu tư cho văn hóa hiện giờ đó thì nó quá thấp. Thế thì theo như là ông Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nói thì là trong cái giai đoạn mà từ 2017 tới 2021 đó thì ngành văn hóa nhận được chưa đến 1% tổng chi ngân sách để cho đầu tư của mình. Đó thì cái con số 1% của tổng chi ngân sách thì quả thật là quá thấp. Thế nhưng mà từ khi quá thấp đến quá cao thì nó lại làm sự tính toán mà cần phải cân nhắc lại, và nghĩ thế, bởi vì là cái con số 350.000 tỷ đồng thì nó thực sự là khổng lồ cho 10 năm. Và với những cái giải thích, những cái lược thảo mà ông Đoàn Văn Việt đưa ra cho báo chí trích lại đó, thì cảm thấy là nó chưa thỏa đáng trong cái việc là giải thích họ sẽ sử dụng cái con số tiền ngân sách khủng khiếp này như thế nào ạ. Thì họ cũng có nói rằng là những cái này thì từ năm nay cho đến 2030 đó thì họ sẽ chi 182.000 tỷ đồng cho 10 nội dung thành phần. Nói chung là rất là chung chung, ví dụ như là phát triển văn hóa con người Việt Nam, rồi hệ thống hạ tầng cảnh quan. Cái này thì là khi mà nói về hạ tầng cảnh quan thì chắc là quý vị cũng nghĩ là sẽ đến những cái công trình mà sẽ gây ra nhiều lãng phí và có thể sẽ có tham nhũng phải không ạ? Rồi nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục, cái này thì cũng rất là mơ hồ, không hiểu là tuyên truyền giáo dục thì họ định nâng cao kiểu gì. Rồi thúc đẩy văn học nghệ thuật, rồi phát triển công nghiệp văn hóa lại là một cái khái niệm khá là mới nữa. Chỉ có một cái mà ông Nga thấy rằng là nó rõ ràng và có thể tính ra tiền và tính ra những cái mức phát triển cụ thể, đó là đẩy mạnh chuyển đổi số ạ. Cái này thì quả thật là xã hội Việt Nam đang rất là cần trong cái việc phát triển. Đó, thế nhưng mà họ cũng chỉ nói chung chung là 10 cái phương hướng nội dung để đầu tư vào như vậy thôi. Và theo như Nga định nghĩ đó thì Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch họ cần phải giải trình rõ hơn, không những là cho lãnh đạo của họ mà cho toàn dân biết là họ định sử dụng cái con số tiền đầu tư lớn như vậy vào những cái nội dung cụ thể là như thế nào ạ?
Ông Việt trả lời báo chí ở Việt Nam đó thì có nói rằng là chúng tôi tính toán sẽ dành cái nguồn lực này để xây dựng các mô hình văn hóa cho người dân, nhất là vùng sâu, đồng bào dân tộc, và hàng loạt cái vấn đề văn hóa cũng đang cần nguồn lực để mà giải quyết. Nhưng mà tôi thắc mắc là cái ngân sách này, là cái chương trình này là do Bộ đề xuất nhưng mà đã được thông qua chưa?
Dạ hiện giờ thì mới manh nha là khi mà bộ họ đề xuất ra như thế thôi, tức là họ vừa mới có một cái gọi là báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư ạ. Thì cái chương trình mục tiêu quốc gia này về chấn hương phát triển văn hóa, khi mà thông tin tung ra cái giai đoạn mà 2025-2035 mà tổng số vốn cao như vậy thì rõ ràng là người dân rất chú ý và đã có nhiều những cái ý kiến cũng tương tự như Hồng Nga vừa mới trình bày với quý vị lúc vừa rồi đó, là phản đối và đòi hỏi là cần phải có những cái tính toán, những cái cụ thể chiến lược hơn, chứ không thể nào mà đòi hỏi một cái mức kinh phí lớn như vậy với những cái thông tin sơ sài như vậy ạ. Thì chắc là đến lúc này thì họ muốn mà tiếp tục cái kế hoạch của họ thì họ sẽ phải đưa ra một cái bản giải trình tường tận hơn cho toàn dân được biết. Thì chúng ta cũng chờ xem, thế nhưng mà cái thời gian thì không chờ chúng ta nữa rồi, bởi vì là nếu họ muốn thực hiện cái chương trình khổng lồ này từ 2025 đó mà bây giờ đã là cuối 2023 rồi thì họ chỉ còn có vài tháng nữa để mà đưa ra cái chương trình của họ. Thì Nga xem rằng là cái chương trình này có thể là sẽ không được đưa ra và thực hiện đúng thời hạn như họ mong muốn ạ.
Nghe thì có vẻ là ông Đoàn Văn Việt này rất là tham vọng, nói rằng là trong khu vực Á Châu thì nhiều nước đã phát triển cái công nghiệp văn hóa mạnh mẽ, nhiều cái thương hiệu toàn cầu như là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Làm sao mà Việt Nam có thể so sánh được, và để bắt kịp cái hướng đó thì sẽ làm như thế nào, có khả thi không?
Vâng, xem ra là không khả thi có phải không ạ? Không biết là quý vị có đồng ý không, nhưng mà những nước ví dụ như Hàn Quốc chẳng hạn, cái làn sóng Hallyu của họ là họ đã thực hiện từ cách đây 20 năm, 30 năm rồi thì đến bây giờ mới coi như là phổ cập toàn cầu như vậy. Nhật Bản và Trung Quốc thì còn khủng khiếp hơn. Nhật Bản thì quý vị biết rồi, cái truyền thống văn hóa của họ sâu xa như thế nào và đầu tư như thế nào từ nhiều thế kỷ nay chứ không phải chỉ vài chục năm. Trung Quốc cũng như vậy. Ông Việt có nói một câu là Việt Nam hiện nay thì hầu như vắng bóng tác phẩm ở trên tầm khu vực và thế giới. Cái định nghĩa tác phẩm tầm khu vực thế giới của Việt Nam là như thế nào thì ông cũng không có nói, thế nhưng mà xem ra họ muốn là có những cái tác phẩm gọi là đỉnh cao tầm cỡ thì nó rất là mơ hồ ạ. Thế nào là đỉnh cao, thế nào là tầm cỡ? Hàn Quốc chẳng hạn thì họ đầu tư vào những cái tác phẩm, những cái công trình, những cái dự án mà nó mang lại cái lợi ích kinh tế nhãn tiền cho cái nền kinh tế của họ thì cái đó lại là một cái có thể đong đếm được. Thế còn khi mà ông Việt nói ra là những cái mô hình văn hóa mà có tầm khu vực và thế giới thì quả thật là không ai tưởng tượng ra là cái tầm khu vực và thế giới của ông là như nào. Do vậy mà cái ý định này, cái đề xuất này của ông xem ra là người ta sẽ không ủng hộ ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị thính giả theo dõi ạ. Chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ ạ.